Cảm ơn Quý vị. Chúng ta hướng lòng về Chúa một lần nữa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa là thần của lẽ thật. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng vì chúng con có được lời của Ngài. Lời của Ngài là ánh sáng soi cho đường lối của chúng con. Trong lúc chúng con ở trong một thế giới đầy bóng tối về phần thuộc linh, chúng con không biết điều nào là đúng, điều nào là sai, điều nào đẹp lòng Chúa, điều nào không đẹp lòng Chúa. Nhưng tạ ơn Ngài, chúng con có được lời của Ngài, để lời của Ngài soi sáng đường lối của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Không có lời Chúa, chúng con không có lẽ thật, lẽ sống cho cuộc đời. Có lời Ngài, chúng con có tất cả. Và giờ này chúng con được cơ hội quý báu để chúng con suy gẫm lời của Chúa. Xin Chúa làm việc cách đặc biệt trong lòng của con, trong lòng quý ông bà anh chị em chúng con. Xin Chúa mở lòng, mở trí của chúng con ra để chúng con đón lấy lời của Chúa, nhận được sự lạ lùng trong lời của Chúa. Và chúng con nhận được phước hạnh một đời sống dư dật Chúa muốn ban trên mỗi một cá nhân chúng con qua lời của Chúa. Bởi vì chúng con vâng lời Ngài, chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Chúng con hết lòng biết ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Thưa quý vị, cho tôi hỏi quý vị một câu hỏi. Quý vị muốn biết điều gì nhất ở trên đời này? Quý vị muốn biết điều gì nhất ở trên đời này? Có thể quý vị nói, ồ, muốn làm thế nào để cho thiệt là giàu có? Làm thế nào để nuôi nắng con cái? Làm thế nào để có mối quan hệ giữa người này với người nọ được tốt đẹp, giữa tình nghĩa vợ chồng với nhau? Quý vị muốn điều gì? Muốn biết điều gì nhất trên đời này? Và đó là điều chúng ta sẽ học buổi chiều hôm nay. Chúa muốn chúng ta biết điều gì nhất ở trên đời này? Nói về sự hiểu biết của con người, nói cho cùng, con người biết nhiều thật, nhưng mà thật sự mà nói, cũng chẳng biết bao nhiêu cả. Nếu một người thành thật, một người thông sáng, phải thành thật công nhận rằng con người của chúng ta biết như vậy, nhưng mà rất là ít. Chẳng hạn như, tại sao ở ngoài biển nước nó mặn, mà trong lúc đó có những cái sông rất là lớn, nhìn bên này qua bên kia không thấy bờ, mà nước nó lại ngọt, nó không có mặn như biển. Tại sao bầu trời nó xanh lơ, ngay cả cái khối óc của con người của chúng ta, khoa học giỏi lên tới, ra khỏi, vào không gian rồi lên mặt trăng, vừa rồi tính là lên mặt trăng sẽ ở đó ít nhất là 6 tháng. Nhưng mà cái khối óc này con người cũng chưa hiểu biết một phần lớn của nó được. Cái cách cấu tạo của nó, cái cách làm việc của nó hoàn toàn được. Con người biết nhiều nhưng mà thật sự chẳng bao nhiêu. Những người mà học thức càng cao thì nhận xét được một điều, đó là mình càng biết nhiều, mình càng thấy có nhiều điều mình chưa biết gì hết. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta hôm nay, Chúa muốn chúng ta, mỗi người trong chúng ta cần thêm cho mình sự học thức, sự tri thức. Ở trong Phi-e-rơ 2 đoạn 1 câu số 3 và câu số 5, lời Chúa cho chúng ta thấy, mấy tuần qua chúng ta học, quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Lời Chúa cho chúng ta thấy ở đây, Chúa muốn ban cho chúng ta một đời sống dư dật, một đời sống sung mãn. Đó là điều Chúa muốn cho. Nhưng mà chúng ta phải làm phần của chúng ta để nhận được một đời sống sung mãn đó. Phần đó là gì? Câu số 5. Vậy nên về phần anh em, hãy gắn lấy hết sức, thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức. Chúa dạy chúng ta cần phải thêm cho mình sự học thức, sự hiểu biết. Nhưng mà biết điều gì? Bởi vì chúng ta biết rằng không phải điều gì chúng ta cũng cần phải biết. Có nhiều điều chúng ta không có cần biết. Có một lần mục sư ở bên Chicago, một nơi đó có những cái hình ảnh đồi trụy bán ra, thì những mục sư họp lại với nhau thì mới nói là bây giờ mình làm thế nào để mình ngăn chặn những cái điều xấu xảy ra trong cái thành phố của mình. Thì có những cảnh sát đến và những hội đồng những người của những nơi khác không phải là Tin Lành, họ cũng tới họp, họ cũng muốn làm thế nào để ngăn chặn những cái điều xấu đó xảy ra trong cái thành phố ở Chicago. Thì có người nói, trong lúc các mục sư họp hội với nhau, thì có người nói thôi mình muốn ngăn chặn những điều đó, mình phải coi thử họ bán cái gì. Các mục sư nói tụi tôi không có cần biết những cái điều đó, không có cần phải coi rồi mới biết. Có những điều mình không cần biết, nhưng mà Chúa muốn mình biết điều gì? Chúa nói mình cần phải biết những điều đó. Những điều đó là gì? Đó là cái câu hỏi mà tôi xin cảm ơn Chúa trả lời hôm nay. Ba tuần qua thì chúng ta học về những cái đặc tính quý báu vô cùng chúng ta cần phải có. Cảm ơn Tuấn Anh. Để nhận được sự sung mãn từ nơi Chúa, sự giàu có từ nơi Chúa. Nếu không có những đặc tính này, chúng ta không có nhận được những điều đó từ nơi Chúa, giàu rằng Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta mọi sự cần dùng trong cuộc đời của chúng ta. Quý ông bà anh chị em còn nhớ hai điểm chúng ta đã học rồi là gì không? Thứ nhất là chúng ta phải có gì? Đức tin. Tôi không có dành thì giờ để nói lặp lại cái phần này nữa. Quý ông bà anh chị em nào nếu mà chưa nghe cái bài chia sẻ này, lên trên mạng hội thánh để nghe lại. Còn thứ nhất là mình phải có đức tin nơi Chúa. Đức tin là cái nền tảng của những đặc tính mà nhận được ơn phước của Chúa trên đời sống của mình. Và trên đức tin đó, trên cái nền tảng đức tin đó, thì mình phải có điều gì? Mình phải có một đời sống nhận đức. Nó phải theo thứ tự như vậy, chứ không phải là muốn để cái gì vô cũng được. Không phải. Đức tin xong rồi phải có nhân đức. Sống nhân đức chứ. Mình không có nói, chưa nói tới vấn đề làm những điều tốt, những điều thiện. Mình phải sống nhân đức thì mình mới làm được những điều thiện mà đẹp, những điều tốt, đẹp ý Chúa. Và trên cái nhân đức đó, hôm nay chúng ta học về học thức. Học thức, hai điều này nó không có phải là mình trên đức tin mình để mình đặt sự học thức liền, không được. Nhưng mà trên đức tin phải có sự nhân đức, và trên nhân đức có sự học thức. Tại sao vậy? Nhân đức nó phải đi trước học thức. Bởi vì nếu không học thức mà không có nhân đức thì mình sẽ rất là trở thành kiêu ngạo. Đó là lý do chúng ta thấy có những người họ học rất là giỏi mà họ rất là kiêu ngạo. coi người khác không ra gì hết. Và chúng ta biết rằng kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau. Chúa ghét những người kiêu ngạo. Mà Chúa ghét kiêu ngạo rồi làm sao mà mình được phước trên cuộc đời của mình, được những sự ban cho dư dật của Chúa trên đời sống của mình nếu mình kiêu ngạo. Cho nên sự một đời sống sung mãn nó phải nằm thứ nhất đức tin, thứ nhì là nhân đức, và thứ ba là học thức. Hai cái điều học thức và nhân đức nó phải đi song song với nhau. Nếu mà học thức không có nhân đức, tôi nói ở đây là sống nhân đức, thì học thức đó nó sẽ dễ, nó sẽ trước sau gì nó cũng dẫn đến chúng ta sự kiêu ngạo trong đời sống của mình, mà không có phước hạnh gì hết nếu mình là người kiêu ngạo. Và trở lại nhân đức một chút, chúng ta biết rằng một đời sống nhân đức không thể nào có được nếu đời sống đó không gắn liền vào Chúa. Bởi vì Chúa là nguồn của sự tốt lành. Ngoài Chúa ra, trên đời này không có sự tốt lành nào cả. Sở dĩ chúng ta thấy những người chưa tin Chúa mà họ làm được những điều tốt lành là bởi vì Chúa chưa có thả tay ra. Chúa còn thương xót họ, cho nên họ làm được những sự nhân đức, những điều tốt lành đó. Cho Chúa mà thả tay ra một cái, Chúa giật chân một cái là kể như cả thế gian này toàn là sự bại hoại, hung ác, độc ác mà thôi, chứ không có cái sự tốt lành nào cả. Cho nên cái sự nhân đức nó phải có, nó phải sống nhân đức, có được một đời sống nhân đức đẹp lòng Chúa, nó phải nối liền vào Chúa. Hay là nói cách khác hơn, chúng ta phải có một mối quan hệ với Chúa một cách trung tín, trung thành, thì chúng ta mới có được một đời sống nhân đức. Và khi chúng ta có cái sự liên hệ mật thiết với Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta sức mạnh từ nơi Chúa để làm những điều nhân đức. Còn nếu mà Chúa không có ban ơn thêm sức cho chúng ta để chúng ta làm những điều nhân đức, những điều tốt đẹp, thật sự những điều đó nó chỉ là nó phát xuất từ tấm lòng ích kỷ hay là vì những lý do bậy bạ mà thôi, chứ không có đẹp lòng Chúa gì hết. Cho nên điều mà chúng ta học hôm nay đó là sự học thức. Sự học thức, Chúa muốn chúng ta có sự học thức như thế nào? Và sự học thức đó phải có sự nhân đức làm cái nền tảng, còn không thì nó sẽ đem sự kiêu ngạo trong đời sống của chúng ta. Như ở trong Corinto nhất đoạn 8 câu 1, lời Chúa nói như thế này: sự hay biết hay là sự học thức đó sanh kiêu căng, còn sự yêu thương xây dựng lẫn nhau. Cho nên học thức là điều rất là quan trọng, rất là tốt. Chỉ khi nào sự học thức đó được xây dựng trên sự nhân đức. Bây giờ câu hỏi được đặt ra ở đây, chúng ta thấy tôi muốn quý ông bà anh chị em suy nghĩ như thế này về sự nhân đức và về sự học thức. Một đời sống học thức mà không có sự nhân đức thì cũng giống như là một người đeo cái cà vạt mà không có mặc áo gì hết. Và điều tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em nữa đó là cái sự học thức mà Chúa muốn đó, nó đem ích lợi vô cùng trên cuộc đời của chúng ta. Ích lợi vô cùng. Chúng ta coi ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu số 2. Sự học thức nó đem lại cho chúng ta ân điển và sự bình an của Chúa. Ân điển và sự bình an của Chúa đến trong đời sống của quý vị qua sự học biết của quý vị. Câu số 2 ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1. Nguyên xin ăn điển đó là ở trong cái câu gốc của chúng ta có hôm nay. Nguyên xin ăn điển và sự bình an được tăng thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Trong bản Kinh Thánh diễn ý nói như thế này: càng học hỏi hiểu biết về Thượng Đế, anh em càng được ăn phúc bình an Ngài thêm lên. Wow! Quý bạn chị thấy bí quyết để nhận được ăn điển của Chúa trong đời sống của mình, sự bình an của Chúa trong đời sống của mình rồi chứ? Học biết. Câu số 3 cũng nói về điều này. Sự di dật của Chúa đến trong đời sống của chúng ta qua sự học thức của chúng ta. Trong bản diễn ý viết như thế này: vì hễ anh em càng hiểu rõ Chúa, Ngài càng dùng quyền năng ban cho anh em mọi nhu cầu để sống cuộc đời phước hạnh, lại còn ban cho anh em được sự chia sẻ vinh quang và đức hạnh với Ngài. Rồi trong câu số 8 cho chúng ta thấy sự hiểu biết, sự học thức nó sẽ giúp chúng ta sống một đời sống thành công, một đời sống hiệu quả. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa thì ắt chẳng để anh em sống ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy sự học thức là phần vô cùng quan trọng để chúng ta có được một đời sống dư dật sung mãn mà Chúa hứa cho chúng ta. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào? Làm thế nào Chúa muốn chúng ta cố gắng thêm sự học thức trên đời sống của chúng ta? Cái cố gắng thêm sự học thức đó về điều gì? Chúng ta thấy ở đây Chúa không có nói là chúng ta phải thêm sự học thức về điều gì, nhưng mà Chúa muốn chúng ta thêm sự học thức về ai? Về ai? Tôi vừa đọc câu số 3, số 2, số 3 và số 8. Quý ông bà chị em nhận xét được Chúa muốn chúng ta biết thêm sự học thức về điều gì? Cảm ơn Chúa, về Đức Chúa Trời, về Đức Chúa Giêsu. Nhận biết Đức Chúa Giêsu, nhận biết Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Như hai cái đặc tính quý báu mà chúng ta đã học, cái nguồn gốc của sự học thức của chúng ta đến từ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Biết Chúa là điểm then chốt trong cuộc đời của chúng ta để nhận được ơn phước của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Không phải là biết làm thế nào để làm giàu, làm thế nào để trở nên nổi tiếng, mấy cái đó không phải là điểm then chốt. Knowing God, knowing Jesus makes all the difference in your life. Câu hỏi là mình biết Chúa như thế nào? Từ khi mình tin Chúa tới giờ mình biết Chúa như thế nào? Một tài tử rất là nổi tiếng, danh tiếng ông nhiều người biết, ông trình diễn về kịch của Shakespeare và tất cả những cái câu chuyện cổ, classic literatures. Mà mỗi lần mà ông trình diễn, mà ông chỉ có mình ông trình diễn trong những vở kịch đó thôi, không có ai hết. Mỗi vở kịch chấm dứt, ông luôn luôn chấm dứt với một cái cách mà ông đọc Thi Thiên 23 mà ai cũng rất là thích. Ông bỏ rất là nhiều thời gian để tập luyện và trình diễn rất là nhiều, rất là lâu. Thì có một lần nọ, ông chuẩn bị chấm dứt cái cuộc trình diễn của ông bằng thi thiên 23, thì có một chàng trai trẻ ở phía dưới mới đưa tay lên nói: ông ơi, ông, nếu có thể được, ông cho tôi đọc thi thiên 23 mà ông thường đọc trong tất cả các buổi trình diễn của ông được không? Ông tài tử này, ông cũng hơi giật mình về cái lời xin đó, bởi vì sao? Từ trước đến giờ, ông là người mà hễ mà ông đọc xong thi thiên 23 là cả hội chúng đứng lên vỗ tay một cách rất là nồng nhiệt. Bây giờ có một người trẻ tuổi không biết người đó là ai mà đòi xin đọc thi thiên 23. Ông nói cũng được, không sao, mời anh lên. Và khi người trai trẻ này lên đọc thi thiên 23 với một cái giọng đọc rất là nhẹ nhàng, anh đọc từ đầu tới cuối thi thiên 23: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Đọc từ đầu cho tới cuối, đọc xong cả hội chúng im lặng như tờ, không có ai đứng lên vỗ tay cả. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, mọi người đều rơi nước mắt, mọi người khóc sướt mướt. Thì cái anh tài tử này, anh nói: ô, hồi nãy mình nghĩ nếu mà để cho cái anh trẻ này lên đây đọc thi thiên 23, ảnh đâu có được huấn luyện giống như mình, mà ảnh đọc á thì người ta sẽ thấy mình là người giỏi hơn ảnh, bởi vì mình có huấn luyện và mình đã đọc tới đọc lui cái thi thiên 23 này không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà bây giờ tại sao sau khi ảnh đọc, mọi người đều rất là cảm động, khóc sướt mướt cả hội chúng như vậy, thì ảnh mới quay qua ảnh hỏi: anh trai trẻ ơi, bí quyết nào làm cho anh có thể đọc mà mọi người có thể khóc được như vậy? Anh trai trẻ này mới hạ mình xuống và nói rằng: thưa ông biết về thi thiên 23, nhưng mà tôi kinh nghiệm được, tôi biết được, tôi có một đời sống với người chăn chiên đó. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em tin Chúa lâu năm lắm rồi, nhưng mà sự hiểu biết của quý ông bà anh chị em về Chúa như thế nào? Tôi không nói về những dữ kiện về Chúa Giê-xu, về Đức Chúa Trời, về Đức Thánh Linh. I'm not talking about the facts that you know about Jesus, God, and the Holy Spirit. Tôi muốn nói về mối quan hệ giữa quý vị với Chúa. Quý vị có cái kinh nghiệm như thế nào với Chúa qua cái sự hiểu biết giữa quý vị với Chúa? Hay là từ trước đến giờ mình chỉ biết Chúa với cái khối óc này thôi, nhưng mà trái tim của mình không có cái kinh nghiệm gì với Ngài cả? Tôi tạ ơn Chúa, khi mà tôi vào chủng viện thì điều mà tôi học được nhiều nhất đó là những gì tôi biết về Chúa nó nối liền với trái tim của tôi. Những cái học thức ở bên ngoài nó chỉ cho mình biết ở đây mà thôi, nhưng mà nó không có quan hệ gì với cái con tim của chúng ta cả. Quý vị biết như thế nào về Chúa Giê-xu? Hay là nghe người ta nói về Chúa Giê-xu? Bởi vì đây là sự học thức mà Chúa muốn mỗi chúng ta cần phải có. Bởi vì càng biết Chúa chừng nào, chúng ta càng có mối quan hệ kỳ diệu, quý báu với Chúa chừng nấy. Và càng biết Chúa tặng tường, kinh nghiệm Chúa chừng nào, Chúa sẽ ban phước trên cuộc đời của quý vị. Nhiều chừng nãy Chúa nói ân điển và sự bình an của Chúa đến với chúng ta qua sự nhận biết của chúng ta về Chúa, Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu. Trong tất cả mối quan hệ, chúng ta càng biết nhiều một người gần gũi chúng ta, mối quan hệ của mình với người đó nó càng thâm thiết hơn. Nhà tôi và tôi lập gia đình mười mấy năm. Tôi bây giờ nói thật sự mà nói cũng chưa hiểu hết về nhà tôi, but that's okay. Bởi vì đó, cái sự nhận biết Chúa cũng vậy. Mỗi ngày mình học, mình biết thêm, biết thêm, biết thêm, biết thêm. Có những điều tôi bây giờ cũng chưa hiểu về nhà tôi, nhưng mà đó là điều quý báu. It's an adventure. Mình biết thêm, biết thêm, biết thêm. Nhưng mà tôi càng biết thêm nhà tôi chừng nào, mối quan hệ, cái hôn nhân của chúng tôi càng tốt đẹp hơn. Chắc Vương bà anh chị em có kinh nghiệm đó, những người đã lập gia đình rồi. Đời sống trong Chúa cũng không khác gì như vậy. Càng biết Chúa, kinh nghiệm Chúa chừng nào, mối quan hệ của chúng ta với Chúa càng ngày càng sâu đậm, càng quý báu hơn. Và Chúa hứa Chúa ban phước trên cuộc đời của mình qua sự nhận biết mình về Chúa. Đức Chúa Giêsu. Ông A.W. Tozer, một trong những người tôi rất là yêu chuộng, rất là nổi tiếng, ổng viết về hầu như những cái subject, những cái tư tưởng nào trong Kinh Thánh ổng viết cũng rất là đặc biệt. Và cái câu nói đặc biệt nổi tiếng của A.W. Tozer là câu nói như thế nào, quý ông bà anh chị em biết không? Ổng nói như thế này: điều quan trọng nhất về con người, điều quan trọng nhất về con người đó là mình nghĩ gì về Thượng Đế. The most important thing about human is what we think about God. Điều quan trọng nhất về con người đó là mình nghĩ gì về Chúa, mình biết về Chúa bao nhiêu, kinh nghiệm của mình về Chúa như thế nào. Đó là điều quan trọng nhất. Đó là lý do mà Thánh Phaolô nói như thế nào ở trong Philip đoạn 3 hồi nãy chúng ta nghe cô Vi đọc cho chúng ta câu số 10. Tôi coi hết thảy mọi sự như là lỗ. Tôi coi hết thảy mọi sự như là lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Chúng ta biết Thánh Phaolô rồi. Thời của ổng không ai sánh bằng ổng. Biết rất là nhiều, rất là rộng, biết rất là nhiều điều, rất là nổi tiếng, rất là thành công. Nhưng mà khi ông so sánh những cái biết của ông, những cái thành công của ông trong cuộc đời với sự nhận biết Đức Chúa Giêsu, thì ông nói như thế nào? Tất cả những điều mà trần gian cho là tốt đẹp, là quý báu đó, lỗ đối với tôi. Cái chữ lỗ này nghe nó còn nhẹ trong tiếng Việt, nhưng mà trong nguyên văn có nghĩa là sao, quý bà anh chị em biết không? Tôi coi tất cả những sự đó giống như nói xin lỗi, phân như vậy. Tôi coi tất cả những cái thành công mà cuộc đời này cho là số một đó, như là phân như vậy. Vì sự nhận biết của Đức Chúa, nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Quý ông bà anh chị em muốn biết điều gì nhất trong cuộc đời này? Mỗi ngày chúng ta dành thời giờ để làm gì? Nó cho chúng ta biết chúng ta muốn biết điều gì nhất trong cuộc đời này. Thánh Phaolô khi so sánh với những cái thành quả trong cuộc đời của ông nói Tôi coi hết thảy những sự đó như là phân. Vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Wow. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 2, ông nói câu nữa. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác hơn ngoài Đức Chúa Giêsu Christ. Ước mong rằng đây cũng là hoài bão, là sự ao ước của mỗi người trong chúng ta. Và thưa quý ông bà anh chị em, chỉ khi nào chúng ta ao ước được biết Chúa là số một trong cuộc đời của chúng ta, lúc đó chúng ta mới có được một đời sống Chúa. Những lời hứa của Chúa nó mới thành sự thật trong cuộc đời của chúng ta. Còn khi chúng ta cứ lo tưởng, tìm kiếm, muốn biết những điều khác hơn là biết Chúa trong cuộc đời của chúng ta, thì không bao giờ chúng ta có được một đời sống phước hạnh, một đời sống sung mãn, một đời sống dư dật như Chúa hứa cả. Vậy thì làm thế nào để biết Chúa, biết Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta? Tôi đi rất là nhanh ở đây. Thứ nhất, cái nguồn mà chúng ta biết được Đức Chúa Giêsu, biết được Đức Chúa Trời, biết được Đức Thánh Linh, biết được cái chữ dùng là biết được sự thánh, những điều thánh, không chỗ nào khác hơn là lời của Chúa, Kinh Thánh. Trải qua hơn 2.000 năm Kinh Thánh vẫn là số 1. Kinh Thánh là nơi duy nhất, cái nguồn gốc để chúng ta biết về Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết được Chúa là ai, khác hẳn tất cả những cái sách ở trên đời này. Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Chúa cho chúng ta biết được Chúa một cách tận tường. Đến nỗi tôi đọc tới sách Gióp, chúng ta biết Gióp, ông Gióp, những điều xảy ra trong cuộc đời của ông, ông không biết đi lý do tại sao. Rất, một cuộc đời rất là phước hạnh, đùng một cái trong một ngày mất hết tất cả mọi sự. Ngay cả sức khỏe của ông cũng mất luôn. Ông không hiểu tại sao. Nhưng mà ông sống, ông nói, ông ôm lấy lời của Chúa, ông sống. Gióp đoạn 23 câu 12. Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Chúa, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn của lòng tôi. Tôi không biết lúc bấy giờ ông Gióp ông đọc Kinh Thánh phần nào ở đâu. Bởi vì nếu mà so sánh với Kinh Thánh bây giờ thì bảo đảm lúc ông Gióp Kinh Thánh rất là ít, viết ra rất là ít. Nhưng mà giàu Kinh Thánh rất là ít, nhưng mà ông ôm ấp, ông yêu chuộng lời của Chúa. Yêu chuộng lời của Chúa còn hơn là ông thèm những cái thức ăn mỗi ngày nữa, những món ăn quý nữa. Và khi ông gặp những cái khổ ải trong cuộc đời, ông ôm ấp lấy lời của Chúa. Ông không bỏ lời của Chúa. Sống theo lời của Chúa. Yêu chuộng lời của Chúa. Quý ông bà anh chị em có dành thời gian mỗi ngày, không phải một tuần một lần, nhưng mà mỗi ngày học hỏi lời của Chúa không? Để biết rõ về Chúa hơn không? Quý ông bà anh chị em có nghe câu chuyện Ali Hafet. A-L-I-H-A-F-E-D. Eliphaz. Ông này là một nông gia rất là giàu. Ông có vườn, ông có ruộng cò bay gãy cánh. Rất là giàu, nhưng mà có một ngày nọ, ông nghe một người bạn kể về những cái châu báu trên đời này, những cái viên hột xoàn ngọc. Sau khi người bạn kể rồi, người bạn nói ông trở nên giàu hơn gấp biết bao nhiêu lần nếu ông có những cái hột xoàn đó. Ông Eli, ông mới nghe được điều này. Bắt đầu, tối hôm đó ông ngủ không được. Ông mơ ước như thế nào để ông được những cái hột xoàn, những cái châu báu đó. Ông thấy, ông tưởng tượng cái sự lóng lánh của nó giống như là ở thiên đàng như vậy. Và cuối cùng ông quyết định, ông bán đá ruộng của ông để ông đi kia tìm cho được những cái hột xoàn, những cái châu báu mà người bạn ông kể cho ông nghe. Ông bán xong hết rồi, ông đi khắp nơi này, nơi khác, nơi nọ, những nơi khó tới nhất đi nữa mà ông nghe nơi đó có hột xoàn, ông sẵn sàng ông tới. Tìm mọi cách để tìm cách như thế nào để được những cái hột xoàn lớn, những hột xoàn nó đem lại cái sự giàu có trong cuộc đời của ông. Ông đi, đi miết, đến lúc không còn tiền bạc, nghèo đói. Và một buổi sáng nọ, ông kết liễu cuộc đời của ông. Trong lúc đó, thì người mua đám ruộng của ông Eliphaz đó, một ngày nọ, ông dẫn con lạc đà đi vào cái vườn ruộng của ông Eli đó. Con lạc đà nó uống nước ở trong một cái khe nước rất là cạn, nó hút, nó uống nước. Nước cạn cho nên nó hắt mấy cái cỏ ra để nó uống cho được nước. Thì nó hắt sao? Cái ông mà ông mua đám ruộng của Eli á, ông nhìn xuống nước, ông thấy sao mà nó sáng ở dưới mặt nước. Ông nói, ủa sao lạ quá vậy? Ông tới gần, ông đẩy con lạc đà qua, ông mới xuống, ông đào, ông thấy hột xoàn, bự thiệt là bự. Wow! Sau này, nguyên cái đám ruộng của ông Eli ngày xưa là một cái đồng điền hột xoàn đầy hết. Cái đồng điền đó gọi là Golconda. You know that one. Golconda. Nếu quý ông bà anh chị em chơi hột xoàn thì biết. Golconda. Đầy hột xoàn hết. Đến nỗi mà những cái mão vương niệm của các vua ở trên thế giới này đó, người ta trưng trên những cái vương niệm đó những hột xoàn từ Golconda, cái miếng ruộng Golconda. Phải chi ông Eliphaz đó, ông cứ ở trong đống ruộng của mình, ông đào xới, ông kiếm, thì phước hạnh biết bao cho ông. Ông đi kiếm khắp nơi nhưng mà của báo thì nó nằm ngay trước mặt của ông. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có thể đi khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm sự học thức, biết được những cái cách, những cái secret, những cái bí quyết làm thế nào để thành công trong cuộc đời. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, của báo thật nó nằm trong tay của quý ông bà anh chị em. Nó nằm trong căn phòng của quý ông bà anh chị em. Nó nằm ngay chỗ cái giường ngủ của quý ông bà anh chị em. Nó nằm trên bàn ở trong nhà của quý ông bà anh chị em. Của báo thật nó ở đây. Mình không có cần phải đi lung tung các nơi trên thế giới, bỏ biết bao nhiêu tiền để tìm ra những cái bí quyết trong cuộc đời này. Làm thế nào để tăng thêm cái sự tri thức của mình, để mình biết được sống thành công như thế nào. Của báo nó nằm ở đây, thưa quý ông bà anh chị. Lời của Chúa nói như thế này về của báo đó. Colossae đoạn 2 câu 3: trong Đức Chúa Giêsu đã giấu kín mọi sự quý báu về sự khôn ngoan thông sáng. Trong Đức Chúa Giêsu đã giấu kín mọi sự quý báu về sự khôn ngoan thông sáng. Tạ ơn Chúa. Chúa là của báo của tất cả những sự khôn ngoan thông sáng trong cuộc đời. Và khi quý ông bà anh chị em dành thời gian sống với lời Chúa, học lời của Chúa, quý ông bà anh chị em sẽ khám phá ra những của báo còn hơn là vàng hoặc xoàng châu báu trong cuộc đời này. Đó là lý do trong Hội Thánh Chúa chúng ta có những lớp học Kinh Thánh. Để chi? Không phải để tới ngồi lại học cho biết nhiều ở trong đầu của chúng ta. Nhưng mà học biết được Chúa như thế nào để chúng ta sống mà nhận được ơn phước của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, làm gì thì làm, muốn biết gì thì biết, nhưng mà trên hết mọi sự hãy dành thời gian sống với lời của Chúa. Biết Chúa, biết Chúa là quý hơn hết. Chúng ta đến với nhau, chúng ta học hỏi với nhau. Em của tôi Quân, khi mà anh nói: anh Thái ơi, em được sự kêu gọi của Chúa đi hầu việc Chúa. Tôi nói: có thật không? Anh nói: thật. Bây giờ em làm cái gì? Tôi nói: điểm đầu tiên, đi vào trường để học. Học biết thêm về Chúa. Càng hãy cố gắng tăng thêm sự học thức về Chúa. Không phải là học thức ở ngoài đời, có cũng được. Nhưng mà cái điều quan trọng cần thiết hơn hết, đó là học biết về Chúa. Và Chúa hứa rằng sự nhận biết của mình càng tăng lên thì Chúa sẽ ban phước, đổ mở cửa thiên đàng của Ngài, đổ ơn phước của Chúa trên cuộc đời của chúng ta, đến nỗi chúng ta không thể nào, thêm thể nào chứa nổi. Cầu xin Chúa giúp mỗi người trong chúng ta để chúng ta thấy được sự quý báu mà Chúa dành cho chúng ta. Mỗi lần chúng ta đến với nhau học hỏi lời của Chúa trong Hội Thánh với Chúa, với nhau, rất là quan trọng, rất là quý báu, thưa quý ông bà anh chị. Hầu hết tất cả những gì chúng ta biết được ngày hôm nay là share information. Những gì chúng ta biết được là người khác chia sẻ cho chúng ta biết, chứ không phải tự mình biết được. Khi chúng ta ngồi lại với nhau, quý ông bà anh chị em biết cách sử dụng computer, tự mình biết, phải không? Ai trong chúng ta lái xe, tự mình biết lái xe, phải không? Hay là có người khác dạy cho mình, chỉ cho mình? Hầu hết những gì chúng ta biết được nhờ có người khác chia sẻ với mình. Và những gì mình biết được mình chia sẻ với người khác. Đó là lý do chúng ta đến với nhau học lời của Chúa mỗi sáng Chủ nhật như thế này. Ước mong rằng mỗi người trong chúng ta thấy được cái tầm quan trọng Chúa muốn ban cho cuộc đời của quý vị. Sự dư dật đến độ không chỗ nào chứa được. Nhưng mà phần của chúng ta cần phải làm tăng thêm cho mình, cố gắng tăng thêm cho mình sự hiểu biết về Chúa qua lời của Chúa, qua những lúc chúng ta học lời của Chúa chung với nhau. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.